Nam mô Đức Vô Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 11 năm 2014. Chúng ta đã học đến bài kinh thứ 13 của kinh Di Giáo. Và còn 3 bài nữa là chấm dứt cái bộ kinh này. Đây là một văn bản kinh nó mang cái đặc tính giáo khoa, được dịch rất sớm trong cái truyền thống dịch thuật của kinh sách Trung Hoa, tức là được chuyển ngữ từ Sanskrit qua tiếng Trung Hoa rất sớm. Những bài kinh này đa phần ngày xưa các vị tổ của truyền thống Ấn Độ dịch để làm những sách gối đầu cho các vị tăng sĩ trong truyền thống Trung Hoa. Và những bài kinh này rất là sâu sắc, nó đúc kết từ văn học Phật giáo A Hàm, tức là từ văn học Nikaya, được tuyển từng bài, nó mang cái đặc tính là nuôi dưỡng, hướng dẫn tu tập để chứng nghiệm thánh trí hiện tiền. Và mình học đến bài thứ 13, nó hàm nghĩa rằng đây là những bài gần cuối của các vị. Và mình đọc cho các vị nghe, thì các vị thấy đây là những lời căn dặn rất ư là hết tình, hết nghĩa của Đức Thế Tôn đối với chư Tăng, đối với những người tu. Tỳ kheo các ông, đối với các công đức thường phải nhất tâm, bỏ các sự buông lung như tránh bọn giặc cướp. Thì cái ý câu đầu là chúng ta nên tinh tấn hành trì, nên nỗ lực với pháp hành. Và cái nhu cầu của công phu thiền tập, nó không phải là nhu cầu của người chặt tay chặt chân gì để tu cả, mà nhu cầu đó là nhu cầu vô cùng bền bỉ từng ngày từng ngày. Một ngày như một ngàn ngày, một bước như một triệu bước, một hơi thở như một đời, nó y như vậy. Không cố gắng cũng không thả trôi, cái sự bền bỉ nó liên tục như vậy, gọi là tinh tấn. Và buông lung nó không chỉ hàm cái nghĩa là mình thả trôi, mà nó còn hàm một cái nghĩa rằng là mình nôn nóng, vội vàng, cập rập, chạy cho mau tới. Rồi sau đó thì thưa các vị, cái sự việc nó sẽ xảy ra tất nhiên là mỏi mệt, chán nản, quay lưng. Cho nên đối với công trình tu tập, nó không phải là công trình của người ta phấn đấu, vội vàng, mà cái công trình của sự bền bỉ vô cùng, gọi là công trình của tinh tấn. Bằng không hiểu cái nguyên lý này, thưa các vị, có khi mình tu chừng 3 năm đầu thôi, hoặc là nhiều lắm là 5 năm đầu thôi, mình rất ư là siêng năng, rồi sau đó thì mình lơi dần và cuối cùng mình quay lưng lại. Đó là ý thứ nhất của câu Đức Thế Tôn dạy. Câu thứ hai Ngài dạy là những điều lợi ích Đức Đại Bi Thế Tôn nói ra trước sau đã cạn, các ông chỉ phải siêng năng và thực hành nó. Tức là những điều về pháp hành, pháp học, từ gan ruột của ta đã nói hết cho các ông, không cần phải nghe thêm gì nữa cả. Ngang đây ứng dụng hành trì thôi là thành đạt được tuệ giác, chứng nghiệm được giải thoát. Rồi câu kế tiếp, hoặc ở chốn núi non, hoặc ở nơi đầm vắng, hoặc ở gốc cây, hay an dưỡng trong tỉnh thất, đều phải nhớ nghĩ giáo pháp đã thọ, chớ để quên mất. Thường nên tự gắng tinh tấn tu hành, không để cho chết uổng, sao đến nỗi có sự ăn năn. Câu này nó hàm mấy ý thưa các vị. Ý thứ nhất là dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng an trú nơi pháp để hành trì. Ở nơi gốc cây, ở nơi am vắng, ở nơi thất, ở nơi tùng lâm, ở nơi tự viện, hoặc ở nơi gò mã, một mình hay ở giữa đại chúng, thì cái điều vô cùng quan trọng là phải an trú nơi pháp để hành trì. Tự mình phải khích lệ mình thôi. Và cái ý cuối cùng câu này là đừng đợi đến lúc bệnh hoạn tới, tật bệnh tới, tuổi thọ sắp chấm dứt, rồi vô cùng ân hận. Đoạn kết thì Thế Tôn nói một câu rất là hay, đó là ta cũng như vị lương y, biết bệnh mách thuốc, uống hay không uống, chẳng phải lỗi ở y sư. tức là uống hay không uống không phải lỗi của người thầy thuốc mà lỗi bệnh nhân thôi. Ngài chỉ con đường đi rất là rõ ràng, thế nhưng mà đi hay không là chuyện của ta, đến hay không còn là chuyện của ta. Thưa các vị, trong kinh văn rất là nhiều bài kinh liên hệ đến điều này, rất là hay. Có một bà La Môn tới hỏi Đức Thế Tôn có phải là những người đệ tử Đức Thế Tôn được dạy những pháp hành trì, được xuất gia làm tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni và hiểu được chánh pháp, đều chứng được giải thoát hết, có phải vậy không? Thế Tôn nói không. Ví như những người bệnh tới với ta, ta bắt mạch, ta bốc thuốc và ta hốt thuốc tốt cho họ, bày cho họ cái cách uống đàng hoàng. Thế nhưng mà mang về họ không sắc thuốc. Có khi họ sắc thuốc nhưng họ không uống, có khi họ uống nhưng uống không đúng liều lượng, có khi uống đúng liều lượng nhưng mà lại không kiêng kỵ những cái thức nó có thể phản tác dụng, nó có thể gây thêm bệnh. Thế thì người đó không hết bệnh. Đành rằng là xuất gia với ta, thọ tỳ kheo với ta, học pháp với ta, ta truyền đạt hết lòng, nhưng mà giải thoát hay không còn là người kia chứ không phải là ta. Cho nên nếu nói rằng là đệ tử Đức Thế Tôn đều được chứng quả Niết Bàn thì điều đó không đúng. Người thế thì thưa các vị, hàm ý một điều rằng là ta không thể tựa nương với vị Thầy, tựa nương với Đức Phật, tựa nương với giáo pháp thâm diệu, mà ta phải tựa nương với chính ta. Và dù cho các vị đệ tử có một vị thiền sư lỗi lạc, đệ tử có một bậc giác ngộ, nhưng mà cái công vương hành trì của các vị nó mới đem lại kết quả cho chính tự thân các vị, chứ không hề có ai giúp được các vị cả. Đó là ý thứ nhất, rất dễ thương, rất là khoa học. Ý thứ hai, nó khác biệt vô cùng đối với các truyền thống tôn giáo khác, là Ngài không nói Ngài có quyền uy chi cả, không phải là vị thần linh, không phải là thượng đế, không có quyền uy chi với đời sống của mỗi người đến với Ngài cả. Các vị là thượng đế của chính các vị, là thần linh của chính các vị, có uy quyền làm cho đời sống các vị an lạc, giải thoát, chứng nghiệm Niết Bàn. Các vị không thể nương với bất cứ ai ngoài chính tự thân ta. Điều này nó nói một cái nét vô cùng là khác biệt giữa Đạo Phật và các tôn giáo khác. Và đó là nội dung của bài kinh này. Và chúng ta đã học được một buổi, chúng ta đã chia sẻ mấy điều về bài học này, và mình đã giải thích qua nét thứ nhất là thành tựu các công đức, nét thứ hai đó là những điều đáng nói Đức Thế Tôn đã nói, những điều cần dạy Đức Thế Tôn đã dạy. Hôm nay đi vô đến phần thứ ba là chúng ta an trú nơi pháp, tức là niệm pháp, an trú nơi pháp để hành trì. Pháp hành của Đức Thế Tôn dạy, điều thứ nhất là rất sáng tỏ, điều thứ hai rất hiện thực, điều thứ ba vô cùng dễ ứng dụng, điều thứ tư nó là thành đạt an lạc giải thoát hiện tiền, chứ không có chuyện là xa vời, không có chuyện là mất một đời hay nhiều đời. Thế nhưng mà mình không có niềm tin với điều này, do vậy cho nên mình tu thì cứ tu, mà phiền não thì nó cứ phiền não. Là nếu mình có niềm tin một chút thì thưa các vị, mình có quyền ra lệnh cho thân mình có quyền ra lệnh cho phiền não mình nó theo gió mây bay. Và điều này nó không phải là cái chuyện gì là xa vời tầm tay của chúng ta hết. Một cái tâm thức luôn sợ sệt, luôn ỷ lại, luôn tựa nương, luôn gắn đời sống mình vào một người nào đó để kiếm một cái chút khuây khỏa, kiếm một chút tựa nương, luôn thấy cần phải có một cái chỗ tựa nơi bất cứ ai. Thưa các vị, mình sống ở đời đã khổ rồi nghe. Tại vì cuộc đời các vị không làm chủ được, các vị phải nương với người thân các vị, đó là bố mẹ. Rồi bố mẹ thì các vị phải nương với chồng với vợ. Chồng với vợ mà mất rồi, hoặc là các vị chia tay thì các vị phải nương với con các vị. Không có con thì mình phải nương với bạn của mình. Nếu không có bạn thì phải mua một con chó về để làm cái chỗ tựa nương. Và nếu mình cắt được đời sống nhân thế, mình đi vào chùa thì mình cũng tựa nương với một vị thầy. Thầy bệnh là mình bệnh, thầy chết mình chết. Và cuộc đời như thế thì không có cách chi tu tập được hết. Tại vì mình vô cùng yếu ớt, tâm thức mình không có tự chủ, mình không thể dám hiên ngang đứng trên đôi chân của mình. Và cái mức độ cạn nhất của sự biểu lộ điều này đó là khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương, khi bất an, khi sầu não gì nó khởi ra trong tâm thức ta, ta liền nghĩ rằng cái điều này do người kia làm nên nè, do đại chúng làm nên nè, do ông A, do bà B nè, do điều kiện nọ, điều kiện kia làm nên, chứ còn không phải do chính ta. Cho nên cái điều đầu tiên của người tu Phật, thưa các vị, mọi phiền não bất an, mọi ưu tư sầu muộn, mọi bất hạnh của đời người nó xảy ra thì ta chỉ vào tự thân ta, bảo rằng chính mi chịu trách nhiệm đó. Không ai chịu trách nhiệm thay ta hết. Và đủ hiên ngang làm điều này thì các vị mới có dũng lực theo chân của Đức Cồ Đà, mới đáng là đệ tử của Sakyamuni. Không như thế thì thôi, đừng tu làm chi. Đúng là như vậy. Mình còn không có dũng lực, có niềm tin với chính mình, thế thì làm sao mà tu được. Mình cứ xô dạt mọi việc cho người khác, mình không đổ trời, không trách người, thì mình cũng không dám công nhận điều này do chính ta. Cho nên cái điều đầu tiên an trú nơi Pháp cạn rồi. Là an trú nơi chi? An trú ngay chính tự thân của ta, có niềm tin nơi chính mình. Mình chưa có niềm tin chính mình nói đến chuyện tin Phật dường như chuyện này còn xa vời lắm. Anh không tin rằng anh nắm hơi thở của anh. An trú tâm ngay nơi thở, thở vào thở ra làm cho tâm lắng dịu phiền não. Anh không tin rằng hơi thở của anh nó là sự kết nối giữa thân và tâm lại. Để hành trì trên một hơi thở, đó là mức độ thiền tập cạn nhất mà mình chưa tin điều này. Thế thì đừng nói đến cái chuyện tin lời Đức Phật cho mất công. Đừng nói đến chuyện là những phiền não khổ đau nó đến mà mình có khả năng chống chọi được. Không, chắc như thế. Mình sẽ bị nhận chìm trong nỗi khổ rất là vẩn vơ. Cái chuyện hàng xóm láng giềng khổ, mình khổ theo. Chuyện đầu trên xuống dưới bất an, mình bất an theo. Thấy người ta khóc, mình khóc theo. Chìm ngập trong nỗi khổ, và các vị sẽ đời đời kiếp kiếp không có cách chi phát triển được tuệ giác, thành tựu được sự an lạc hết. Các vị cũng không có khả năng đoạn trừ được phiền não. Các vị luôn nuôi dưỡng phiền não nơi tâm thức của các vị, cảm thấy là đời sống mình phải có cách chi để tự hào. Không có tự hào về lợi về danh thì cũng tự hào rằng tôi có nhiều nỗi khổ đây, anh có biết không? Đó là như vậy đó. Thế cho nên chưa có niềm tin với chính mình thì chưa thể nói đến chuyện tin nơi Pháp của Đức Thế Tôn dạy. Điều thứ hai, tin vào Pháp. Trong cái bài kinh này, Đức Thế Tôn nói rất là tha thiết nha. Những điều cần dạy ta đã dạy, những điều cần nói ta đã nói, tất cả những cái pháp hành trì để chứng nghiệm tuệ giác thành tựu niết bàn ta đã nói hết. Các ông chỉ cần y nơi pháp hành trì, nương vào pháp hành trì thôi, không cần làm cái gì thêm nữa cả. Chúng ta chia cái tầng này ra làm nhiều bậc. Thứ nhất, tin vào giáo pháp Phật. Đơn giản một điều, cái nền tảng của giáo pháp Đức Phật nó rất là gọn nghe, tam pháp ấn thôi. Các vị mà tin vào ba điều này là các vị đủ để chứng thánh quả rồi đấy. Rồi cái chuyện vặt vãnh như là ưu tư, phiền não, khổ đau, lo âu, sầu muộn, bất an, nó phải tiêu mất ngay cái vô thường này, có niềm tin được thì ta liền đoạn trừ nó vô cùng đơn giản. Cái chuyện vô cùng dễ tin đó là mọi hiện tượng xã hội, mọi hiện tượng vũ cuộc đời này nó đều tuân theo cái quy luật đến đi, mất còn, thịnh suy. Không có cách gì giữ là được hết. Chuyện thứ nhất là như vậy. Và khi mình có một cái nhìn tỏ tường giáo lý vô thường Đức Phật dạy thì các vị sẽ không có chắc môi, chắc lưỡi, không có than phiền. Tại sao là cuộc đời thế này, tại sao cuộc đời thế kia? Đó là hướng ngoại, ta đã có được sự bình an nhất định. Dù mặt trời có vỡ vụn, dù động đất có xảy ra, dù có chuyện chết sống, thưa các vị, nó cũng là chuyện rất ư là bình thường, tại vì cái bản chất vô thường là bản chất của mọi pháp. Nhìn ngược lại bên trong, bản chất của cái hình hài này, các vị có niềm tin về bản chất thân của các vị vốn là vô thường thì các vị sẽ không có băn khoăn, không có lo sợ, không có bất an, cũng không có quá vụng về tin theo bất cứ một cái lối tà thuyết nào bảo rằng ăn cái thứ này là trường sinh, ăn cái thứ này hết tật bệnh. Không có cái chuyện là thuốc thần dược nào có thể làm cho các vị có thể trẻ hoài, sống hoài, không bệnh, không có. Chuyện tật bệnh là chuyện tự nhiên, cái chuyện trẻ, chuyện già, chuyện sống, chuyện chết đó cũng là chuyện rất bình thường thôi. Rồi các vị sẽ mỉm cười nhìn cái chết nó đến với các vị, rồi các vị cũng có thể bình an nhìn những người thân của chúng ta sống và chết. Gần nhất là các vị nhìn người thân của chúng ta đổi thay. Họ có thể sáng thương ta, chiều họ ghét ta là chuyện bình thường thôi. Tại vì bản chất của cuộc đời này, mọi thứ nó đều vô thường. Đời sống vật lý, cái tiến trình vô thường nó chậm. Một cái nhà có khi mất hàng trăm năm nó mới hư. Thế nhưng mà càng đi vào cái chiều tinh tế, như tâm thức của các vị, buồn vui của các vị, suy nghĩ của các vị, ghét thương của các vị, thì nó nhanh vô cùng, đổi thay, chóng vánh mà. Liễu đạt được cái điều này rồi thì người ta không có bận tâm, không có thắc mắc, không có một cái nỗi khổ, không trách trời, trách người, không có thù ghét ai, tại vì người ta biết rằng phải như vậy thôi. Họ thương đó rồi họ ghét đó, rồi họ ghét rồi họ sẽ thương, chuyện bình thường. Và khi hiểu được điều này, thưa các vị, người ta trân quý đời sống người ta từng phút giây. Càng nhất là như vậy. Khi người ta biết rằng mọi vật nó có thể đổi thay, mọi bất trắc nó có thể rớt vào đời sống ta bất cứ lúc nào, thế thì họ trân quý đời sống họ. Tại vì ngay bây giờ anh yên bình, anh thuận lợi, anh khỏe mạnh, nhưng mà không biết rằng, không chắc chắn rằng sáng mai anh còn sống hay không, mai anh khỏe mạnh hay không, sáng mai anh còn bình yên như thế này không, hay là gia đình anh nó xảy ra bất trắc, biết đâu được, không lường được. Thế thì một cái giáo lý vô thường thôi, các vị an trú ngay tam pháp ấn này thì các vị đã có thể đoạn phiền não bất an ưu tư sầu muộn ở phần cạn vô cùng đơn giản. Phần thứ hai, vô ngã. Kỳ thực là mọi nỗi khổ nó phát sinh nó đều căn cứ vào cái điều này đấy. Người ta bản ngã càng lớn bao nhiêu, càng nghĩ rằng mình thế này, thế nọ, thế kia, thì nỗi khổ nó càng đè nặng đời sống người ta bấy nhiêu. Cũng lời nói ấy. Thế nhưng mà với một người, người ta không cảm thấy cái danh dự người ta là gì ghê gớm, uy tín của người ta là cái gì to tát. Người ta mỉm cười, nhìn cái kẻ kia nó chửi vào như là một cơn gió qua lỗ tai, nhẹ tên, không có ưu tư phiền não, không có căm giận, không có mất ăn mất ngủ. Thế nhưng mà với một người, họ nghĩ rằng nói như thế là xúc phạm họ nè, nói như thế là đụng chạm tới ông bà tổ tiên họ, nói như thế thì chạm vào cái tự ái vô cùng to lớn, cho nên họ có thể mắt đổi mắt, răng đổi răng. Rồi nếu không làm được điều này thì họ cưu mang cái nỗi thù hận có khi một đời họ chưa có giải trừ được, thưa các vị. Nhưng mà nếu mình nhìn cho kỹ thì cái chi gọi là bản ngã của anh đây? Cái chi nói anh gọi là bản ngã của anh? Cái chi gọi là anh đây? Nhìn cho tỏ tường thì không có cái chi trong đây gọi là anh cả nghe. Hình hài này ta mượn nó để sử dụng trong trần thế 50 năm, 70 năm. Vui buồn này nó cũng không phải là các vị. Nó đến nó đi nó bồng bềnh. Và các vị có quyền tạo cho mình niềm vui, có quyền tạo cho mình nỗi buồn, có quyền làm cho mình tràn đầy sự hân hoan, cũng có quyền nhận chìm mình vào nỗi khổ, không phải khó khăn chi. Nghĩ về cái người mình đáng ghét thì tự nhiên tâm mình nó như lửa cháy. Rồi nghĩ về cái người mình thương thì lòng mình nó cũng vô cùng là thắt thỏm. Rồi mình nhớ tới kẻ thù thì thưa các vị, lòng mình dường như là bị trong thớt đá đè lên. Và tùy cái sự suy nghĩ của các vị mà các vị có thể làm cho hạnh phúc, khổ đau hay là lo âu hay phiền muộn nó khởi lên trong tâm các vị không khó khăn chi. Thế thì nó là chi? Nó là sở hữu của các vị, nó ở bên ngoài các vị, nó do các vị tạo nên, chứ không phải là bản thân thật của các vị, không phải là bản chất thật của ta. Nó là cái thứ ta tạo nên. Nếu ở mức độ thô thì nó là vật chất, này cửa, này nhà, này tiền, này xe, này đất. Còn nếu ở mức độ tinh mệnh thì nó là buồn, là vui, là hạnh phúc, là khổ đau trong ta. Cũng là cái thứ ta làm ra nó, cho nên nó không phải là ta. Ví dụ, một đứa bé nó chơi cái trò chơi móc đất lên, nó nắn hình người. Nó nắn hình, đây là bố nó nè, mẹ nó nè, em nó nè, nó nè. Rồi người ta đụng đến những cái hình bằng đất sét mà nó vừa nắn lên á, người ta dùng chân người ta đạp nhẹp xuống. Cái nó dậy tử là nó khóc. Nó nói là tại sao quỷ hoại bố nó vậy? Tại sao chà đạp mẹ nó vậy? Và nó khóc, dỗ không nín. Thì các vị nghĩ rằng cái đứa bé này là người lớn hay là con nít vậy? Chỉ có những đứa quá thơ ngây, tâm hồn nó chưa trưởng thành, cho nên nó mới đồng nhất đó vào những cái thứ nó nắng lên, những cái thứ giả vờ. Còn nếu là người lớn thì nó dư biết đây là cái thứ đồ chơi tạm nặng thành hình, đặt tên gọi cho vui thế thôi, nhưng mà không hề có cái chi là bố là mẹ trong những hình như vậy. Rồi các vị quy chiếu lại trong tự tâm các vị, những cái hình ảnh ta nặng lên, đây là hạnh phúc của tôi nè, niềm vui của tôi nè, tình cảm của tôi nè, nỗi tự hào của tôi nè, vân vân. Chung quy chỉ là cái thứ do các vị tạo lên thôi. Có điều nó không phải bằng đất, mà nó bằng ý tưởng của các vị, thì cũng là chi? Cũng là cái thứ mình tạo thành, nó là sở hữu của mình, nó là cái thứ giả vờ, không phải là bản thân của các vị. Và hai cái điều này, cái mình tạo thành và cái con người tạo thành, hai cái này nó mới làm thành cái bản ngã. Gọi là hữu ngã là từ hai điều kiện này. Có tôi và có những cái của tôi, nó tạo thành cái niềm tự hào. Tôi là người thế này, tôi là người thế kia. Trong khi lấy bớt một cái phần bỏ ra thì cái phần còn lại không nghĩa lý gì cả. Không có con người nắng ở những cái hình đất sét thì sẽ không có những cái hình bằng đất sét để hắn đặt tên, đây là bố, đây là mẹ, đây là vân vân. Không có sự suy nghĩ của các vị thì sẽ không có đây là niềm vui, đây là nỗi buồn, đây là ưu tư, đây là phiền muộn gì cả. Tóm lại, hai phần này nó tạo thành cho nhau. Nếu cái gì do phần này ráp lại thì bản chất của nó không có cái ta trong đó nghe. Ta đích thực là người đang quan sát nó thì đúng. Ta đích thực là người thấy buồn, thấy giận, thấy ghét, thấy thương, đang chạy tới chạy lui, đang đến và đi, đang mất và còn. Nó thì đến đi mất còn, mà cái con người quan sát nó thì không mất, không còn, không đến không đi, thì đúng. Thế thì cái con người quan sát, cái năng lực quan sát, cái trí tuệ quan sát, thưa các vị, nó không phải là sự suy nghĩ, mà nó là cái năng lực thấy dòng suy nghĩ của các vị đang vận hành. Thế thì tư duy tới cái chiều sâu này, thấu ngộ được cái chiều sâu này, thì anh đạt đến cái phần thứ ba là Niết Bàn, là cái thể tịch nhiên, bất động, rỗng lặng, hiển tiên. Và thấu ngộ được điều này, hiểu ra được điều này, thì người ta chỉ còn một việc để làm thôi, là an trú ngay nơi cái thể tâm bất động nhận biết này. Và khi các vị an trú ngay nơi đây, thì các vị là cái nhìn, là con người đang quan sát, là năng lực nhận biết, đang biết đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương, đây là lo âu, đây là phiền muộn, đây là cái thói kiêu ngạo, đây là cái thói mặc cảm, đây là nỗi khổ, đây là niềm đau. Tất cả những cái ấy đều là những cảm thọ bên ngoài mà không phải là chính tự thân các vị. Các vị đích thực là năng lực tuệ tri ngang đây. Người ta chỉ cần thay đổi cái nhìn, thưa các vị, là thể nghiệm được đạo nghe. Mình đồng nhất mình vào buồn vui, rồi mình nghiệm được điều này, mình thấy buồn vui là cái đến đi sinh diệt, tôi còn là cái con người đang quan sát buồn vui, chứ đâu phải tôi là nỗi buồn vui. Nhận ra được điều này, người ta chỉ cần an trú trong cái năng lực chánh niệm, thấy biết tỏ tường về điều này, thì gọi là ngộ đạo. Và khi ngộ được điều này, an trú ngay cái năng lực nhận biết, cũng gọi là năng lực chánh niệm hiện tiền, cũng gọi là năng lực tuệ tri, hay là trí tuệ, hay là thể Như Lai bất động hiện tiền, thế thì gọi là người đang an trú nơi pháp. An trú nơi pháp đâu có phải là suy nghĩ về giáo pháp, không phải là cố gắng để làm cái chi cả. An trú nơi pháp nghĩa là anh rớt liền vào trong cái thể tâm nhận biết ngay bây giờ. Thưa các vị, nhận ra được điều này rồi thì tự nhiên là cái con đường tu người ta mở ra rất là thanh thang. Tu một bước, tu một ngày bằng 1000 kiếp. Tại vì nắm được ngay cái tâm bất động để tu. Còn nếu ta không an trú được ngay chỗ này, không liễu đạt được cái phần này, thế thì công phu hành trì của chúng ta, ta chỉ làm một việc đó là tu tập trên cái ngọn của ý thức sinh diệt, ta không thể an trú ngay cái tâm bất động của ta để tu được. Thế cho nên ở mức độ sâu sắc nhất của pháp hành trì, đó là nghiệm ra được đạo ngay nơi tự thân anh. Thấy được cái vô sinh diệt ngay nơi hình hài sinh diệt, ngay nơi ngũ uẩn sinh diệt. Thấy được cái bất sinh diệt nơi đó, an trú nơi cái bất sinh diệt, thì cái ngũ uẩn phù du này, cái hình hài sinh diệt này trở thành cái đối tượng bên ngoài các vị không dính chi với các vị cả. Gọi là an trú nơi pháp. Mà không hành trì được điều này, không liễu đạt được điều này, có khi mình tu 10 năm không có tiến bộ chi cả. Có khi ở trong chúng mình làm rối người ta nghe. Mình vung vãi phiền não mình vào người. Mình gây bất an cho cả tập thể đại chúng. Tại vì mình có tu đâu. Mình chỉ thị phi, nhìn cái dở, nhìn cái hay. Có khi mình phân hóa ra thành từng nhóm, mình kết thành từng bè, nhóm nhỏ, và làm rối trong đại chúng người ta. Còn nếu các vị thấu ngộ được đạo, thì các vị chỉ có mỗi một việc để hành trì thôi, tức là nhìn lại tâm mình luôn an trú ngay nơi tâm Phật bất động của mình để tu thôi. Và người như thế thì thưa các vị, liền các vị vỗ đầu, các vị cũng trở thành cái chất keo hàn gắn đại chúng lại. Vô cùng dễ thương. Có khi cả ngày không buồn nói một tiếng cũng rất dễ thương. Còn mình chưa liễu đạt được điều này, mình mở miệng ra, mình vận dụng ái ngữ, thưa các vị, nhưng mà nó đều là cái giả vờ bên ngoài. Các vị đang chạy trên cái ngọn của ý thức sinh diệt. Tâm thức nó tràn đầy thương ghét, tràn đầy thị phi. Và có khi nuôi chừng 10 người như thế trong chùa là đủ cháy chùa rồi. Tội nghiệp cho một đại chúng. Còn nếu các vị ngộ được đạo rồi thì không có cái chuyện đối kháng với bất cứ ai. Không có chuyện kiêu ngạo. Cũng không có chuyện mặc cảm. Không có chuyện gây phiền muộn cho ai hết. Kỳ thực là người ta cho phép những người có đủ những yếu tố như thế này để kiêu ngạo, để khoe mẽ. Thứ nhất là cực thông minh. Thứ hai, rất tài năng. Điều thứ ba, vô cùng giàu có. Điều thứ tư, ngoại hình ta là người đẹp. Ví dụ như bên nam thì cũng phải là những người có một hình hài tuyệt mỹ như được tạc từ đá hoa cương ra. Có những yếu tố như vậy, tức là con nhà giàu, học giỏi, đẹp trai, trong quá khứ người ta dùng cái từ đó, thì có quyền kiêu ngạo đó, có quyền ở trong chúng làm con sâu phá rối người ta. Còn bản thân anh những điều kiện không có, không phải là sinh ra trong cung vua, không phải là con nhà hoàng tộc gì cả, thế thì có gì đâu để mà tự hào, để mà kiêu ngạo. Anh cũng chẳng giỏi hơn ai, thế thì anh phải quỳ lại đại chúng để tu, chứ không có chuyện là anh chống đối, không có chuyện anh là gây rối nha. Anh là người tài năng vô cùng, cả hành tinh này quy hướng về anh, thì anh có quyền kiêu ngạo, có quyền ra lệnh, có quyền phán quyết về mọi việc, còn anh vẫn là kẻ phàm thường, lục thường đồ. Thế thì thôi, phủ phục trước chúng mà tu đi. Kỳ thực là thưa các vị, nói tóm lại, hiểu được đạo rồi thì người đó có khi rất dễ thương, họ không muốn làm cho họ dễ thương cũng dễ thương. Còn mình chưa thấy được đường đi, mình luyện mình vào chùa, mình tu, thưa các vị, có khi mình cố gắng chữa cái tật hư này, nó lại tinh nam cái tật xấu khác. Mình chữa được cái tính khí khó ưa này, nó lại sinh ra một cái loại tính khí khó ưa khác. Rồi mình bỏ một cái nơi chốn, một cái trụ xứ này, mình di chuyển về một trụ xứ khác, người ta cũng sợ chết khiếp. Làng Mai có 5-3 nơi vậy đó, đi nơi này ở không xong, đi nơi khác. Thưa các vị, cũng như vậy, xương rồng trồng ở đâu cũng là xương rồng thôi. Cho nên an trú nơi pháp để hành trì có hai điều cần nhớ. Thứ nhất, nếu mình chưa thấy được đạo thì mình phải làm thế nào? Là lòng luôn tràn đầy sự khiêm tốn, luôn học giáo pháp Đức Thế Tôn, luôn quy chiếu về tự tâm, luôn thấy mình như con trâu cưa sừng giống như Ngài Xá Lợi Phất vậy. Luôn thấy mình là đất, người ta khạc nhổ, người ta phỉ báng, người ta chà đạp, người ta quỷ nhục, mình vui lòng hứng chịu hết. Luôn thấy mình là nước, người ta phóng quế vào nước, nước cũng vui lòng tẩy sạch. Người ta đổ dầu thơm vào nước, nước cũng không có phải vì lý do đó mà cảm thấy là tự hào. Ủa thưa các vị, anh hay coi anh là đất, coi anh là nước. Tại vì bản thân anh đã là đất là nước rồi. Nếu đã thấy được đạo rồi thì cái chuyện này không cần đặt ra. Tự nhiên người ta có việc phải làm. Tự nhiên tâm thức người ta luôn là mặt trời chiếu sáng, luôn sống với cái tâm nhận biết sáng tới chiều thôi, không có chút thì giờ, không có chút thì giờ để quan tâm đến những cái chuyện vặt vãnh thị phi. Còn nếu mình chưa thấy được đạo, chưa rõ được đường đi, thì mình phải vô cùng thiết tha với con đường tu. Và thưa các vị, đôi khi mình đi dạy học, mình tiếp xúc với nhiều nơi rồi, có khi mình cũng dễ thối bồ đề tâm lắm nha. Một là nổi sân si, hai là thối bồ đề tâm. Tại vì mình thấy sao? Mình đem hết trái tim của mình ra, đem hết những cái điều mình hiểu biết để truyền đạt đến người nghe, để họ thấu ngộ được, họ tu, mà dường như họ không chịu tu. Và mình nghe những cái chuyện rất ư là vặt vãnh, không đáng vào đâu cả, mà họ có thể lý sự với nhau, họ có thể cãi nhau, họ có thể bất đồng thuận với nhau, mình thấy sao mình chán đời ghê. Một là không muốn đi dạy nữa, dường như công sức của mình đổ ra nó rất là tội nghiệp. Điều thứ hai là cũng muốn nổi khùng lên, nổi sân si lên, rất giận. Cái chuyện đó, cái chuyện tu nó vô cùng đơn giản và nó vô cùng dễ, chứ nó có gì khó khăn đâu. Anh hãy nhận diện cho kỹ rằng tất cả những cái nội dung mà anh đang chứa trong đây đó, những cái suy nghĩ anh tự phong cho anh đó, tôi như thế này, tôi như thế nọ, tôi như thế kia, tất cả những cái đều không phải là anh, mà tất cả những cái ấy là cái đối tượng bị anh nhận diện. Anh là con người đang quan sát, là con người đang nhận diện nó. Anh là mặt trời chiếu sáng chứ anh không phải là cái vật bị chiếu sáng. Đơn giản vậy thôi. Đạo lý nó vô cùng đơn giản mà ta không có ngộ được điều này. Khởi một ý kiến, khởi một cái buồn, khởi một cái giận, hay là bị người ta xúc phạm, rồi chúng ta cứu mang nỗi xúc phạm đó, nghĩ rằng là người kia làm tổn thương thôi. Mà anh có cái chi gọi là tổn thương? Anh quay lại anh nhìn coi, cái được gọi là tổn thương nó là cái chi nữa anh vậy? Người ta chỉ cần quay lại nhìn thì cái tổn thương ấy là một loại cảm thọ, là một loại ý thức anh tự phong cho anh đó thôi, chứ không có chi gọi là tổn thương, không tổn thương. Anh chính thực là cái người đang thấy cái sự tổn thương đang đến, đang đi trong anh. Anh chính thực là người đang quan sát cái tâm hành gọi là tổn thương ấy, chứ anh có tổn thương cái chi đâu. Và hiểu được điều này thì người ta tu được và không có phiền não gì xảy ra. Và năm trăm chúng yên như là chỉ có một người thôi, yên như một dòng sông chảy thầm lặng thôi. Còn nếu mà không tu như thế này, thưa các vị, hai người ở đã rối, ba người càng rối hơn, và trở thành một cái thế giới nó vô cùng phức tạp. Ở nhân gian người ta đã kinh sợ cái chuyện phức tạp, thị phi, đầy sao động. Thế rồi liền mình vô thế giới nhà chùa, gặp cái tình trạng này, thưa các vị, là chạy đường nào? Rất là chán. Tóm lại, một, anh thấu đạt được pháp, an trú nơi pháp để hành trì, để anh ban hạnh phúc cho đời sống anh. Anh ban hạnh phúc cho đời sống của bao nhiêu người xung quanh, anh đã nợ người ta. Hai, chưa thấu đạt được pháp để hành trì, chưa thể tưới được hạnh phúc, mưa rào hạnh phúc trên đời sống của mình. Thì thưa các vị, mình đối trước vạn người mình nên cung kính, nên cảm thấy mình là kẻ nợ của thiên hạ. Từng niệm hãy an trú trong cái tư duy như thế này để tu tập. Mà kỳ thực chúng ta là những người sống giữa trần đời, ta nợ tới ngàn vạn người chứ có phải một vài người đâu. Dường như mình kể cho các vị nghe, có một cái bà già ở bên Việt Sư Nha mà đứng lên mà khóc lóc đó. Có kể đây không? Đang giảng pháp, con bà nói: thưa thầy, xin thầy dạy cho con, bây giờ con phải làm sao con sám hối? Sáng nay con đi, con lấy tờ giấy của ông thầy, con qua con viết. Con không có hỏi mà con lấy, con ăn trộm. Bây giờ con sợ quá, tội quá, con không biết làm sao. Thưa các vị, mình thấy cái bà này hơi khùng khùng, từ cõi trên mới xuống, nghe cái giọng điệu đó mình biết rồi. Nó trả người ta. Lúc đó là không có dở cái giọng từ bi nữa, mà cái giọng nói nó, thưa các vị, là trợn mắt, đem về trả. Nó nói: con lỡ viết rồi làm sao con trả, mua cái khác trả. Nói từng tiếng tiếng nữa. Nó: thưa thầy, thầy đã đi vắng rồi con lấy, mà bây giờ thầy không có nhà làm sao trả. Mình nói: bà có biết không, đôi khi người ta thấy một con muỗi mà người ta không thấy con voi. Bà nghĩ rằng bà lấy vài tờ giấy của ông thầy kia đang qua đây học và viết gì đó, bà chưa hỏi là bà mắc nợ. Bà quên rằng cả đời bà nợ từ lúc bà có mặt giữa trần đời nhé. Hạt máu đầu đời bà nợ của bố mẹ bà để có một hình hài. Bà rớt vào thai mẹ, bà nợ của mẹ bà biết bao nhiêu tháng ngày để nuôi lớn bà. Rồi bà có mặt giữa trần đời, mẹ bà không thương bà, cho bà bú bà đã chết mất rồi. Rồi từng tháng ngày lớn vô cuộc đời, bà nợ nhân quần xã hội. Cái tiếng nói đầu đời bà nói được tiếng A, tiếng B, hoặc là chữ Việt hoặc chữ Mỹ, bà nợ với cả một nền văn hóa của đất nước người ta. Rồi gần nhất bà có mặt nơi đất Mỹ này, mỗi tháng bà lãnh tiền, bà nợ bao nhiêu người? 300 triệu người Mỹ. Người ta làm, người ta đóng thuế để cho bà có tiền già đó chứ. Chứ tiền chính phủ Mỹ in cho bà. Thế thì lại cả ngày chưa chắc đã trả nợ được cho người ta, biết không? Tu cả đời chưa chắc trả nợ được cho người ta, bà biết không? Còn nín, hết không? Và đúng hay sai? Thưa các vị, Mình làm ăn không có đàng hoàng đối với người tu nghe là nợ đó. Nợ thầy tạo cho mình cái điều kiện để mình tu. Nợ pháp y của Như Lai. Nợ từng miếng ăn của thập phương thí chủ nuôi. Tâm của mình nó không có chuyển hóa được, không đủ lành, không đủ thiện, thì thưa các vị nợ bao nhiêu, trả bao nhiêu đời hết. Cho nên hãy thấu đạt pháp để hành trì. Và thưa đại chúng, cái món đại họa cuối cùng của một đời người ai cũng phải gặp, đó là tử thần á. Có khi mình dành cái năng lực của đời sống mình lo những cái chuyện rất là vặt vãnh, đối phó với những chuyện không cần thiết, đầu tư năng lượng của mình cho cái chuyện buồn, chuyện giận, chuyện ghét, chuyện thương, chuyện lo âu nó vô cùng vớ vẩn. Trong khi cái nỗi lo lớn nhất của đời người là các vị sẽ lần lần đối phó với cái bệnh nơi tự thân này, không tránh được nào được. Cái chết đến với các vị không tránh được nào được. Và mình lại không có dùng công sức của mình, năng lực thân tâm của mình để làm một việc đối kháng được với điều này. Và thưa các vị, cái nỗi run sợ trước tử thần, nếu ta vẫn còn an trú trong tâm phàm chưa tu tập thì không có một con người nào không run sợ hết. Đường đi chưa sáng, nẻo về chưa thông, tức là các vị còn chưa biết được đạo để hành trì. Thế thì cái con đường trước mặt vẫn còn rất mờ mịt, mà cái chết đến với ta thì không ai không run sợ hết. Dù cho các vị có thành công lớn nhất trên cuộc đời, có làm thiên đế, các vị cũng không đối địch được với cái chết. Thì tại sao cái cơ hội đang còn có thể đối kháng được? Nếu các vị nỗ lực một đời đi tu thì các vị có khả năng đối kháng được với điều này, mà các vị lại không vận dụng năng lực của mình để làm một việc vô cùng quan trọng, lại đầu tư công sức, năng lực của mình cho mỗi việc vớ va vớ vẩn, cho cái chuyện buồn, chuyện giận, chuyện ghét, chuyện thương, cái chuyện không dính gì với cái chuyện tử sinh của chính tự thân các vị. Thế thì chỉ có ngu mới làm chuyện này nhé. Nói hơi mất lòng nhau, nó đúng là vậy đó. Thế giới phù hoa của trần thế, người ta có quyền luyện đời sống họ trong cái chuyện kiếm tiền, kiếm gạo, kiếm lợi, kiếm danh, kiếm tình, tha cho. Tại vì đời sống bên ngoài nó là như vậy. Thế rồi mình cắt hết những cái thứ linh tinh của trần thế, luyện đời mình vào chùa. Đức Phật không mướn mình đi vô tu, thầy cũng không năn nỉ mình vô xuất gia. Mình khóc lên khóc xuống để được đi tu đó chứ, lại lên lại xuống để được khỏi nhớ đó chứ. Thế rồi được làm tỳ kheo, tỳ kheo ni, quên mất cái việc vô cùng quan trọng, lại vớ vẩn những cái chuyện không đáng làm xu. Thế thì thưa các vị, tội cho mình vô cùng, tội cho cái bồ đề tâm phát khởi, tội cho bao nhiêu người, người ta trông chờ mình để đáp ứng là ít nhiều công sức họ đã hy vọng về mình, về sự tu tập. Đó là đôi điều các vị nên tự mình nhủ lòng mình để làm ăn cho nó đàng hoàng. Có một câu rất là hay: niệm sở thọ pháp, vật linh vong thất. Cái phần đầu á, mình vừa giải thích cho các vị thấu đạt được pháp, an trú ngay nơi pháp. Phần thứ hai, đừng để cho nó rơi rớt. Nó hàm một cái nghĩa rằng là cái khả năng duy trì của các vị đối với pháp hành á, nó không cho phép các vị rời một phút giây nào hết. Ví dụ pháp hành của mình, đó là an trú ngay nơi thở để hành trì, luôn nhiếp niệm ngay hơi thở. Thế thì thưa các vị, cái phút giây nào mà tâm thức mình không dính với hơi thở để hành trì thì phút giây đó được đánh giá là anh chỉ là một cái xác chết mà không có sự sống. Khi có tu tập là hình hài này có sự sống, mà khi sự tu tập nó vắng mặt thì giống như hình hài này nó không có sinh khí, nó không có sự sống. Quan niệm cái sự tu nó là như vậy đó. Thấu đạt được pháp, an trú nơi pháp để hành trì thì đừng bao giờ để cho nó gián đoạn một phút giây nào. Gọi là vật linh vong thất là vậy. Không được quyền gián đoạn một phút giây nào. Ví dụ thứ hai, nếu mình nương theo bài kinh niệm thân hành của Đức Phật dạy để hành trì, mình xin lặp lại niệm thân hành. Niệm thân hành nó không có hàm nghĩa rằng các vị suy nghĩ về thân của các vị nghe, mà nó hàm nghĩa rằng là các vị dùng cái năng lực nhận biết của các vị soi sáng toàn thân các vị, gọi là niệm thân hành. Mình hình dung ra ánh đèn này nó soi sáng toàn thân của mình như thế nào thì cái tâm nhận biết của mình nó phủ trùm toàn thân mình như thế ấy. Chỉ đơn giản là phóng ánh sáng phủ trùm thân, nhận biết thân, chứ không phải tôi đang nghĩ về thân tôi. Giải thích một cách dễ hiểu là tôi đang thấy toàn thân của tôi đang chú ý tới toàn thân của tôi. Ví dụ như tôi đang nhìn các vị, có thể tôi quên là tôi chỉ biết rằng tôi đang nhìn các vị, tôi đang diễn đạt những điều tôi muốn nói. Thế nhưng mà nếu tôi có công phu thực sự thì tôi nhìn, tôi diễn đạt điều tôi muốn nói từ trong đáy lòng tôi cho các vị nghe. Nhưng mà đồng thời tôi cũng làm được việc là tôi đang thấy toàn thân tôi. Thì dùng cái năng lực tâm tôi phủ sóng toàn thân tôi, tôi nhận biết toàn thân tôi. Tôi đi tới, tôi đi lui, tôi ngồi, tôi đứng, tôi nói, tôi cười. Tôi luôn là nhận biết toàn thân tôi. Hay nói cách khác dễ hiểu hơn đó là năng lực nhận biết nó luôn nhận thấy toàn thân, luôn kiểm soát toàn thân. Dù tôi đứng, tôi ngồi, tôi nói, tôi cúi, tôi ngửa, tôi nằm, tôi thở vào, thở ra, tôi đang là người đang nhận biết toàn thân tôi. Đây là một pháp hành vô cùng dễ thực tập. Và khi mình an trú trong pháp hành này, từ bài kinh niệm thân hành Đức Phật dạy, mình phải làm cho nó có mặt liên tục, tức là làm cho cái năng lực nhận biết này nó luôn soi sáng toàn thân liên tục, thì gọi là an trú ngay nơi pháp hành. Còn nếu các vị bỏ quên á, nửa ngày các vị nhớ chút thôi, thế thì các vị trở thành một cái xác chết đi trên mặt đại địa, chứ không phải là con người sống động đang an trú trong pháp tu. Không được vắng một phút giây nào, gọi là đừng để rớt mất. Và kinh văn Đức Phật dạy là chỉ cần 7 ngày an trú ngay nơi pháp niệm thân hành như thế thì chứng thánh quả A-la-hán, đoạn đức được phiền não, thành tựu được trí tuệ. Dường như tu nó không phải là chuyện khó, mà mình cố tình làm cho nó trở thành xa vời vợi. Chứ còn nếu thực tình tu thì người ta chỉ cần 7 ngày thôi là có thể nếm được hương vị chánh pháp, thưa các vị. Còn mình tu 10 năm mà phiền não nó tràn đầy là sao? Tu 9-10 năm ở xóm này không yên, đổi qua xóm khác là sao? Rất là vô duyên nha. 7-8 xóm, ở xóm nào tôi không sợ. Thưa các vị, chỉ cần các vị an trú ngay nơi pháp hành, chỉ cần các vị thực lòng tu thôi thì phiền não nào cũng rơi rớt, khổ đau nào cũng vắng bóng, an lạc tự nhiên đến, không cần mời gọi. Và người đó đứng giữa trần đời này hiên ngang sừng sững, vững như vị thiên đế, không có buồn vui bất an gì lay động được tâm thức họ. Không có chuyện bất trắc khổ đau gì của trần đời này có thể xâm phạm vào đời sống họ được. Còn nếu không an trú được trong pháp hành như thế để tu tập thì thưa các vị, cuộc đời gió dập sóng dội đã đành, nhưng mà trong đạo nó cũng không thiếu bao nhiêu cơ hội để nhận chìm đời sống ta. Chắc như vậy đó. Đó là điều thứ hai, tin vào pháp hành và đừng để cho nó rớt mất. Cái câu thứ ba trong cái bài kinh này, Đức Phật nói một câu đáng cho các vị lưu ý đây. Đừng đợi khát mới đào giếng. Vô vị không tử, hậu trí hữu hối. Tức là đừng đợi tới cái lúc chết, tới lúc buông tay và phải chết không được việc chi rồi sẽ rất là hối hận. Và dường như đời sống chúng ta dễ lâm vào cái tình trạng này vô cùng, thưa các vị. Một cái ví dụ rất là cạn thế này. Cái lúc bình thường mình có rất là nhiều thời giờ để học hành là một nè, nuôi dưỡng năng lực trí tuệ là hai nè, tu tập để cho nó thành tựu được đức hạnh là ba. Ba điều này nó dễ xảy ra đối với người mới tu vô cùng, thưa các vị. Tại sao? Thưa các vị, dần dần cái thời gian nó đẩy các vị trở thành một người lớn, trở thành một sư cô, một vị giáo thọ, một vị thầy lớn. Thì cái thì giờ để tu các vị không có, thì giờ học các vị cũng không. Rồi lúc bấy giờ thì cái bản ngã của những vị thầy lớn, đó là thầy giáo thọ hay là sư cô giáo thọ, hoặc là lên tới vị thượng tọa, hòa thượng rồi, thì nó khó cho chúng ta đi học vô cùng. Tại vì sĩ diện của chúng ta không cho phép chúng ta đi vô những lớp nhỏ để học. Chúng ta cảm thấy là mình là giáo thọ rồi, mình là thầy lớn rồi, không có quyền đi học lại với ai hết. Chỉ học với sư ông thôi. Các thầy cô trẻ dù là giỏi lắm nhưng mà ta cũng không học. Thế thì càng lớn cái điều kiện học nó càng ít đối với người tu chúng ta. Nó ít là do vì ta nhiều việc hơn, ít vì tâm thức chúng ta nó tràn đầy cái bản ngã, cái sự kiêu ngạo của người lớn. Mà người lớn nào cũng vậy cả. Rất hiếm có người họ lớn, họ trở thành già dặn, họ trở thành vị thầy lớn mà họ đủ khiêm tốn để đi học. Chuyện này dường như rất khó nghe. Đơn giản là, thưa các vị, mình chưa thọ tỳ kheo thì người ta rầy mình nó dễ nghe. Tới chuyện thọ tỳ kheo rồi, ai đụng tới là nổi bồ đề gai. Không có đơn giản chấp nhận những cái lỗi lầm của mình. Rồi mình có một cái chức vụ gì trong chùa, thưa các vị, chừng đó nó cũng khó khăn nữa. Trong khi đó, cái giai đoạn nó rất là cần thiết để nuôi dưỡng đạo hạnh, thăng tiến tri thức, củng cố nội lực tu, là giai đoạn của người mới tu tập, mới bước vào đạo. Mà giai đoạn đó thì mình lại không biết lợi dụng là một, mình lại vô cùng ganh tị là hai. Mình thấy rằng là tại sao tôi cũng có tài, tại sao tôi có năng lực mà không dùng tới. Và mình ỷ eo đủ chuyện hết. Và không có lợi dụng cái cơ hội người ta bỏ quên mình để làm giàu có cho chính mình. Thế rồi cái việc phải tới đó là một ngày, hai ngày, ba ngày anh trở thành một người lớn, người ta bắt đầu dùng anh. Bắt đầu mời anh làm giáo thọ nè, mời anh đi mở khóa tu nè, mời anh nói chuyện trước đại chúng nè. Lúc bây giờ thì vốn liếng bình thường mình không có chuẩn bị, cho nên mình rất là nghèo. Bình thường nói dốc thì nói giỏi, nhưng mà lên pháp thoại thì nói cho 30 phút cạn hết, không còn chữ nghĩa gì hết. Rồi mình nói bây giờ là phải học. Thưa các vị, thì giờ đâu mà học? Người ta không dùng thì mình không biết lợi dụng, rồi người ta dùng mình thì mình lại không có tài, thì mình bỏ phí luôn cái lúc mình chưa sử dụng tài năng. Lúc mình được người ta sử dụng thì cả hai thời mình đều mất. Mình đợi tới lúc người ta mời mình làm việc, lúc bây giờ mình học thì không kịp. Mình đợi tới lúc mình làm vị thầy lớn, làm sư anh, làm sư chỉ lớn, để điều hành một đại chúng 500 người, 300 người, lúc bây giờ đức hạnh không có. Và khi không có đức hạnh, lòng bao dung không đủ, thì mình phải làm một cái việc rất đời thường, đó là mình dùng cái uy quyền của người lớn, mình trấn ngự, mình đè bẹp, mình ganh tị với đứa nào nó giỏi hơn mình. Chuyện nó phải như vậy thôi. Thế thì thưa các vị, nó càng mòn mỏi hơn đức hạnh của mình vốn đã ít. Và mình không xứng đáng để làm một người lớn, cho nên mình càng củng cố quyền uy của mình bằng cái cách đó là trấn ngự người ta, đè bẹp người ta và tác quy tác phúc lên người ta. Đó là cái ví dụ rất đời thường. Anh không chịu chuẩn bị ngay bây giờ, đợi tới lúc người ta dùng anh thì anh không có tài năng. Đợi tới khác mới đạo diễn, đạo không kịp. Đó là ý thứ nhất, rất là phổ thông bình thường thôi nhé. Nếu người khôn ngoan thì thưa các vị, người ta chưa khát nước nhưng mà ta bắt đầu chuẩn bị cái chuyện đào giếng ngay bây giờ để tới lúc khát nước thì vừa có giếng ngọt để uống. Người ta thấy là mình vẫn còn là người không có danh gì với núi sông cả, là người nhỏ xíu ở trong chúng, không ai bận tâm tới mình cả. Thế thì mình dành cái thời giờ đó để học, để tu, để thiền tọa, để công phu và không phí một phút giây nào thì thông minh đó. Còn nếu mình không vận dụng được điều này thì lâm vô tình trạng ở đây, lời khác ở đầu giếng đây. Rồi cái điều thứ hai sâu xa hơn, mình cứ thả cuộc đời bồng bềnh rủi rong, mình nghĩ rằng mình còn khỏe lắm, sống dai lắm, chưa bệnh mà, chưa già mà. Nhất là cái chết là chuyện nó xảy ra với người kia, người nọ, chứ còn mình thì không bao giờ chết. Thế rồi thưa các vị, đổ cái sụp xuống, khám phá ra rằng là nó có một cái bướu ở trong gan, và hoặc là một cái bướu ở trong phổi. Cái tình trạng ung thư nó đang phát triển tới thời kỳ 3 này. Lúc bây giờ thì thưa các vị, nó vô cùng hoảng loạn, tu không có kịp. Cái nỗi sợ hãi trước cái chết là một, nỗi ân hận những ngày tháng đã mất đi là hai. Hai thứ nó chồng lại, thưa các vị, không có cách gì các vị có thể an tâm được để nhiếp niệm trong một phút một giây gì hết. Nó rối tung lên hết. Đây là cái tình trạng đổi khác đào giếng thì không bao giờ kịp. Rồi mất đi một đời, mất đi một kiếp sống, không có cơ hội kiếm là một hình hài như thế này để tu tập. Mất thì nó rất dễ, mà kiếm lại rất là khó. Thế rồi các vị, kiếm là một hình hài, thưa các vị, có khi cái nội lực tu đời này nó không có giàu, không có đủ mạnh, cho nên hình hài thứ hai, do cái đời này ta có chút phước cho nên hình hài thứ hai, kiếp sống thứ hai có được phước lành, giàu có này, sang trọng nè, đẹp đẽ nè. Thế thì mình bị ngũ dục của trần lao nó lôi mất biến, và mất 1000 kiếp chưa có cơ hội trở lại để gặp chánh pháp để tu. Đây là cái tình trạng Đức Thế Tôn nhắc nhở rằng là đừng đợi đến khác mới đào giếng, đừng đợi bệnh đến mới tu, đừng đợi cái hòm khiêng về nhà rồi mới hối hận. Thưa các vị, lúc bây giờ vô cùng muộn. Để cái câu hỏi đặt ra, thế thì tu lúc nào? Tu lúc nào? Kỳ thực không phải là đợi tới lúc lên tọa thiền mới tu, đợi tới lúc tụng kinh, lúc thiền hành, mà cái chuyện tu nó phải xảy ra ngay bây giờ, ngay phút giây này, từ phút giây này tính tới. Khi nào anh lỡ quên, thất niệm, không có chánh niệm thì bỏ đi, không tính. Nhưng mà chợt nhớ rồi thì thưa các vị, phải làm ăn ngay tại chỗ, ngay bây giờ, ngay nơi đây, bắt đầu từ đây, chứ không có bắt đầu từ đâu cả. Từng phút giây một, hứa với lòng rằng là nhớ là tu liền, không có đợi rời thiền đường. Cái chuyện tu nó phải xảy ra từ lúc vừa thức giấc cho tới lúc mình đi vào giấc ngủ quên thôi. Nó phải như vậy. Chúng ta đi vô cái điều thứ tư, đoạn cuối của bài kinh Như Giáo này. Chúng ta muốn lặp lại cái lời xác quyết của Đức Như Lai. Cái điều đầu tiên, thưa các vị, mình có cái nhận diện rằng là nó khác biệt. Các vị mà có cái điều kiện nghiên cứu sâu xa những cái tôn giáo có mặt trên hành tinh này, thì các vị thấy là chưa có một vị giáo chủ nào tuyên bố giống như Đức Phật. Ngài không bảo rằng Ngài là một vị thiên sứ, Ngài có trách nhiệm truyền đạt cái lời của vị giáo chủ tối cao từ trên cõi mông lung nào xuống đây cho trần gian hết. Không có đại diện Ngài hết. Và Ngài cũng không có thay con người để gánh tội, để chịu tội gì hết. Ngài cũng không có khả năng cứu trợ ai, cứu rỗi ai hết. Không hề có chuyện đó trong giáo lý Đạo Phật nhé. Ngài tuyên bố một câu: ta chỉ là vị thầy dạy thôi, dạy đạo thôi, ta chỉ là người dẫn đường thôi, ta mở bản đồ ra chỉ hướng cho các anh đi, ta là vị thầy thuốc bốc thuốc cho anh uống hay không là chuyện của anh uống và tuân thủ những điều thầy thuốc dặn thì lành bệnh, không uống thì dù cho anh có được ta bốc thuốc hay nhưng mà anh vẫn chết. Cái điều đặc biệt này nó cho chúng ta một cái sắc thái đầu tiên là đây là một con người vô cùng nhân bản, đặt cái giá trị con người lên trên chứ không có đặt giá trị của thần linh nào lên trên hết. Ông là một con người bình thường như các vị. Từ một con người rất bình thường cũng có những nỗi khổ, cũng có những xót xa, cũng có những bất an, bất hạnh như nhau. Thế rồi vượt thoát khỏi thân phận con người để thành đạt được một vị Thế Tôn thôi. Chứ Ngài không phải là cái điều gì khác biệt so với các vị cả. Y như thân phận con người. Và cái điều này nó cho chúng ta cái nhìn thứ nhất là ta không có gì để mà mặc cả. Không có gì thua thiệt đối với Đức Phật cả. Có quyền vươn tới trời cao. Tức là có quyền vươn lên đến để thành đạt vị Thế Tôn như Đức Phật. Tại vì bản chất của ta bên trong nó đã có sẵn điều này rồi thưa các vị. Ý thứ hai, khi Ngài tuyên bố Ngài chỉ là vị thầy dẫn đường đặt trên cái nền tảng nhân bản, thế thì Ngài không có phủ nhận cái vai trò của tất cả con người dưới trần thế này. Không có cái lời giống như là truyền thống Kitô là trần gian này chỉ là những con chiên, ta có trách nhiệm ta lùa cái đàn chiên này đi, đàn trừu này đi theo cái hướng ta mong muốn. Không có những cái ngôn ngữ như vậy. Anh là người như tôi, anh bình đẳng với tôi. Anh là thần linh nơi chính mình, anh có quyền quyết định vận mệnh của mình. Đây là cái điều rất là nhân bản nơi lời dạy của Đức Thế Tôn. Điều thứ ba trong cái lời tuyên bố này nó cũng có một cái nét đặc biệt mà chúng ta nên lưu ý. Là khi Ngài xác nhận chúng ta có một cái địa vị, có một cái phẩm tính ngang với Ngài, nó hàm có nghĩa rằng là ta có quyền làm Phật trong một đời này, chứ không phải nương vào quy luật thần linh nào khác. Và thưa các vị, đạo Phật không có con đường chuyển tiếp, tức là không có con đường là anh sinh về một cảnh giới nào trước là từ đó anh mới đi về cảnh giới kia. Dường như trong giáo lý Nguyên Thủy Đức Thế Tôn dạy không có chuyện cầu sinh về nơi nào hết. Cái tính tự chủ rất là cao trong giáo lý đạo Phật. Và từ cái điều này chúng ta có thể nhìn một vấn đề thứ nhất là đạo Phật rất hợp với tâm thức người Tây Phương. Tâm thức người Tây Phương là tâm thức rất là tự chủ và có trách nhiệm với tự thân mình. Họ luôn mở con đường khám phá. Họ luôn hướng tới. Đời sống họ nó tiến tới không bao giờ lùi. Họ luôn có trách nhiệm với đời sống của chính họ. Và họ không tin vào bất cứ một cái năng lực nào bên ngoài. Cái đời sống tự lực tự cường. Họ có niềm tin với chính họ và cái tính tự chủ, cái tính cá nhân họ rất là cao. Cho nên thưa các vị, đạo Phật nó rất là dễ đáp ứng tâm thức người Tây Phương vô cùng. Và nếu chúng ta là những người tu sĩ đạo Phật mà mình không biết cái mảng văn hóa này để khai thác, mình cứ khai thác cái mảng là phải cầu sinh, phải vang lên, phải vái lại, phải ỷ lại vào thế lực thần linh, thế thì mình không có khả năng làm cho đạo Phật thấm vào tâm thức của người Tây Phương và không cung cấp được cái pháp hành trì cho người ta. Đây là cái nét thứ nhất. Cái lời tuyên bố Đức Phật nó tạo thành cái sự khác biệt vô cùng lớn giữa đạo Phật và các tôn giáo khác. Càng về sau, thưa các vị, Phật giáo càng trở thành một món ăn cần thiết cho người Tây Phương. Và chỉ có một món ăn của thiền tập thì nó đáp ứng được nhu cầu của người Tây Phương thôi. Còn cái món ăn lễ lược, cầu khấn, vái lại, van xin. Thưa các vị, cái món ăn ỷ eo và khóc lóc đó nó không có hàm với tâm thức của cái thế giới Tây Phương và thế giới của người tiến bộ bao giờ. Và chúng ta cứ mãi duy trì cái truyền thống như thế thì thưa các vị vô cùng sai lầm. Sáng nay mình có nghe một buổi pháp thoại siêu âm có xác định rất là rõ ràng nhé. Lộc Uyển nó không phải là cái chùa giống như là các cái chùa của tập thể Phật giáo Việt Nam cung cấp tín ngưỡng cho người Việt Nam, mà nó phải là cái lò chế tác được những cái pháp hành trì để cung cấp được cho nhu yếu của người Tây Phương, đáp ứng được cái văn hóa xã hội đương thời. Có nghĩa là nó phải đi tới thì tới nữa, chứ nó không phải dừng ngang đây. Nó phải cung cấp được những cái pháp hành trì, nó phải cung cấp được những món ăn hợp với khẩu vị cho thế hệ người Tây Phương hiện tại, cho người Tây Phương tương lai. Chứ không phải là một cái chùa đáp ứng cái nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của Phật giáo Việt Nam có mặt trên đất Mỹ. Không. Các vị nghe lại hồi sáng đó, dường như mình nghe như vậy thì phải. Cái sinh hoạt của mình nó rất là khác. Và nếu mình không mở được cái hướng này, thưa các vị, mình sẽ chết trong vòng 20 năm tới. Và kỳ thực, vấn đề này nó liên hệ rất là nhiều với cái sinh hoạt của Đạo Phật Việt Nam hiện tại. Tiếc thay là trong đời sống của chúng ta hiện tại, cái đầu chúng ta vẫn còn chưa thay đổi. Rất là Việt Nam nha. Và nếu các vị vẫn còn duy trì cái não trạng, cái sự suy nghĩ các vị như thế này thì không có cách chi tồn tại được. Các vị không thể vận hành Đạo Phật đi vào xã hội được. Ngay ngày xưa Đức Thế Tôn đã có những cái sự tuyên bố rất là khác biệt với các truyền thống tôn giáo. Và rồi chúng ta làm ăn không khấm khá, cho nên dần dần chúng ta rớt vô cái tình trạng là trở thành một tôn giáo chỉ cung cấp tín ngưỡng mà thôi. Cung cấp cái niềm tin của vị thần linh ve vuốt người ta thôi, chứ không cung cấp pháp hành trì. Rồi bây giờ thì muốn phục hồi lại được điều này, ta phải nhớ rằng là ngay từ khởi thủy, vị sáng lập ra tôn giáo này không hề muốn Ngài là vị thần linh. Ngài chỉ là vị thầy thôi, chỉ là vị thầy thuốc, chỉ là người dẫn đường thôi. Và nương theo điều của Ngài dạy, nương theo pháp của Ngài để hành trì, ứng dụng sự thực tập vào ngay nơi tự thân để tự mình chứng nghiệm lấy an lạc giải thoát. Không phải là cái quyền quy của Ngài ban cho ai. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, Cái việc còn lại như phiền não của anh, ưu tư sầu muộn của anh, bất an của anh, tâm thức phàm phu tràn đầy ganh tị nhỏ nhoi phiền muộn của anh, ai giúp anh đây? Ai giúp anh đây? Chuyện tử sinh của một đời, ai giúp anh đây? Chìm trong khổ não bất hạnh, ai giúp anh đây? Thưa các vị, ta chịu trách nhiệm hoàn toàn về điều này, chứ không có vị thần linh nào chịu trách nhiệm cho ta cả. Thầy ta không chịu trách nhiệm cho ta về chuyện này, bạn bè đồng tu ta không ai chịu trách nhiệm cho ta về chuyện này. Ta phải là người tự quyết định về cuộc đời mình. Mình bất hạnh, mình khổ đau, mình quằn quại trong nỗi chán chường tuyệt vọng, thưa các vị, mình phải tự cứu lấy mình, chứ không có thần linh nào cứu mình được cả. Mình tự chuốc phiền não cho mình thì mình phải tự giải trừ phiền não đó. Mình té với đất rồi, mình phải tự chống với đất để đứng lên thôi. Đức Thế Tôn chỉ là một vị thầy dẫn đường, chỉ là một người thầy thuốc. Hết bệnh hay không do các vị, chịu đi hay không là do các vị. Và khi đặt ra câu hỏi như thế này rồi thì thưa các vị, ta phải tự nỗ lực thôi. Và chưa nói đến sự nỗ lực để thành đạt điều chi cả. Ở mức độ nó vô cùng cạn gần nhất, đó là khi ta thấy mình chịu trách nhiệm về mọi việc. Như buồn nè, như giận, như ghét, như thương, như ưu tư, như phiền não, như bất an nơi trái tim ta sinh khởi. Thì ta đừng đổ tội vạ cho bao nhiêu người xung quanh. Đừng đổ tội do hoàn cảnh xảy ra, do bất cứ ai, mà ta phải thấy điều này do chính ta làm nên. Ta tự hành hạ mình, ta tự chuốc độc đời sống mình, ta tự hủy diệt mình thôi. Thì đây là cái cách đầu tiên ta xác định lại rất rõ ràng để tự trách nhiệm về chính mình, thì mới có khả năng mở ra cái hướng tiến bộ. Và cuối cùng ta có một cái kết luận ở đây. Ý thứ nhất, mình muốn thưa rằng là ngày mai nó hàm nghĩa rằng là ngay bây giờ các vị mà tu tập được thì các vị quyết định được cho vận mệnh của mình trong ngày mai. Ngay cái lúc bình thường này các vị tu tập được, các vị an trú nơi pháp hành được, thì các vị quyết định cho cái chuyện là cái chết cái sống của các vị trong tương lai. Nếu ngay bây giờ, ngay nơi đây mà mình còn không quyết định được, không an trú được trong pháp hành, thì ngày mai mình biến mất. Mình nắm được giây phút hiện tại, an trú trong pháp hành, sống từng phút giây miệt mài, thì các vị quyết định vận mệnh của các vị cho ngày mai, ngày mốt, ngày kia và cho ngày rời khỏi hành tinh này. Nếu không nắm phút giây hiện tại, thế thì mình đánh mất luôn cả tương lai. Tương lai của một kiếp này và tương lai của ngàn vạn kiếp lai sinh. Ý thứ nhất. Ý thứ hai, hãy nhận ra mình đang có vô vàn phước báo, đang đủ những điều kiện để làm thánh. Mình đã trải hà sa kiếp làm loài thực vật, làm loài động vật, rồi từ là động vật hoang dã để làm một cái loài động vật nó đủ thông minh gần với loài người, rồi tiến lên đến cái bước thành một loài động vật cao cấp nhất trên hành tinh này là loài người. Rồi từ cái loài người sinh ra ở chỗ hang cùng ngõ hẻm, ở nơi chốn thiếu ăn thiếu mặc, chiến tranh hoạn họa, đến một cái vùng đất yên bình, có một cái cơ chế chính trị thoáng đãng tự do mở ra, có một cái đời sống nó đủ đầy vật chất, rồi có được một cái trình độ hiểu biết ở tầm cao, rồi cái điều tuyệt vời nữa là gặp giáo pháp đạo Phật, thấu ngộ được chánh pháp. Thế thì các vị đã trải qua trên con đường của các vị đi qua bao cõi bằng máu và nước mắt để có được cái điều kiện thuận lợi như hiện tại. Thế là mình lại cô phụ cái phước điền của hiện tại mình đang có. Mình ném đời mình vào dòng chảy vô thường để cho nó mất biến. Thế thì, thưa các vị, tội nghiệp vô cùng. Hãy nhìn coi là có rất nhiều người họ mơ ước có được một ngày yên bình để tu, không có. Họ bận biểu với trăm công nghìn việc, họ phải kiếm tiền, họ phải trả nợ áo cơm, họ phải nuôi bao nhiêu người, họ có trách nhiệm với bao nhiêu việc phải làm. Còn chúng ta chỉ có trách nhiệm với cái mạng cùi này thôi. Thế mà mình lại không có thì giờ tu, mình để cho phiền não bất an nó nhận chìm mình. Mình ôm hết vô những cái chuyện vớ va vớ vẩn để mình bận tâm, để mình buồn phiền là sao chứ? Người ta ngu cũng chừa một chỗ để ký tên chứ, đâu mà ngu hết vậy. Người ta có khờ thì người ta cũng biết là thương mình một chút chứ. Còn này khờ đến nỗi vậy à? Ôm hết bao nhiêu chuyện buồn phiền của thiên hạ vào mình để nhận chìm lại mình. Trong khi thưa các vị, phước điền này có một đời sống như thế này không bao dễ. Đây là điều thứ hai. Hãy nhận rằng các vị là những người phước điền lớn hơn chư thiên. Chư thiên họ hưởng dục lạc nhưng mà cái điều kiện tu họ không có. Họ không gặp chánh pháp. Họ không có nếm trải vô thường. Họ không thấy nỗi khổ để khởi bồ đề tâm. Còn ta trong cái điều kiện có đủ cái điều kiện phước điền chư thiên. Cũng có đủ điều kiện để chạm tay vào giáo lý Đức Thế Tôn để học đạo, do vì chứng nghiệm vô thường, chứng nghiệm nỗi khổ, thế mà không chịu tu. Thì còn đợi cái chi? Đợi cái chết đến rước mình đi vào cõi mịt mù ư? Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba, anh hãy quyết định cuộc đời của anh ngay bây giờ, ngay phút giây này, ngay nơi đây, không có bước ra ngoài thiền đường, ngay bây giờ thôi. Nếu anh an trú tâm ngay nơi pháp để hành trì, nhiếp niệm trong chánh niệm từng phút giây, thế thì cuộc đời anh đổi thay được. Còn nếu ngay bây giờ không quyết định để trụ trừ, thì thưa các vị, sẽ không bao giờ chuyện an lạc giải thoát sẽ không bao giờ tới với anh. Chuyện an lạc giải thoát năng lực trí tuệ dâng lên hay không, thành đạt hay không, anh phải quyết định nó ngay bây giờ, ngay nơi đây, không có dịch chuyển một bước chân đi chỗ khác, tức khắc thôi. Đó là ba ý mình kết lại bài kinh Di Giáo thứ 13 này. Xin dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng.